Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 12 tháng 9 năm 2018, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin Tôn giáo, và sau đó là bài thờ sự, trình bày phần tiếp theo của tông huấn Gaudete et Exsultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành hôm 19 tháng 3 năm 2018. Kế đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay, thứ Tư ngày 12 tháng 9 năm 2018, thứ Tư trong tuần 23 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, xỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây, phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn thay cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Quý ông bà và anh chị em thân mến, vào thập niên 80 của chiến tranh lạnh, Đức Hồng Y Sinh, Tổng Giám mục Manila, Philippines, được mời sang thăm Liên Xô. Vì là một Hồng Y, Ngài không thể đến một quốc gia cộng sản. Vì vậy, Ngài phải xin phép Tòa Thánh. Đức Thánh Cha vốn rất cẩn trọng và không muốn phạm sai lầm, nên Ngài triệu tập một hội đồng gồm 15 hồng y trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha hỏi từng vị trong số họ xem có thể cho phép hồng y Manila đi thăm Liên Xô hay không. Tuy nhiên, có một số hồng y trong số họ không muốn hồng y Manila đi, bởi vì họ cũng muốn mình là người đầu tiên đi thăm Liên Xô, vì đã không có một hồng y nào đặt chân lên đất Liên Xô kể từ năm 1917. Sau cùng, một câu hỏi được đặt ra là tại sao Đức Hồng Y Manila lại được mời sang thăm Liên Xô? Đức Hồng Y Xin cố gắng cười và đáp: Có lẽ vì tôi đến từ một đất nước Philippines nghèo, không thể là một mối đe dọa đối với họ. Có thể đó là lý do tại sao họ mời tôi. Tôi không có gì để khoe khoang. tôi nghèo và tôi đến từ một đất nước nghèo. Lời giải thích giản dị nhưng sâu sắc của Đức Hồng Y Xin đã làm cho các Hồng Y khác cảm động. Họ ngừng cuộc thảo luận và quyết định đồng ý cho Hồng Y Xin đi thăm Liên Xô. Câu chuyện cho thấy Thiên Chúa chúc phúc cho người nghèo như thế nào. Nghèo khó luôn mang theo nó một phúc lành, một niềm vui tinh thần, và Thiên Chúa ưa chọn kẻ hèn mọn để hoàn thành sứ mệnh của người. Chúa Giêsu công bố người nghèo được chúc phúc không phải vì sự nghèo đói của họ, mà chính là vì lời hứa và những gì Thiên Chúa làm để thay đổi số phận hiện tại của họ. Do đó, chúng ta đừng bao giờ sợ nghèo, vì khi đó chúng ta không bỏ lỡ ân sủng của Thiên Chúa. Sự giàu có chỉ là phương tiện ở thế gian này mà thôi, không hơn không kém, và nó chẳng có giá trị gì trong nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu có thể nói, người nghèo khó, người đói khát, người rơi lệ, người bị bách hại vì danh Chúa là những người có phúc, là bởi vì Ngài đã trải qua tất cả những điều này. Đó là bí mật của quyền lực và thẩm quyền. Một số người có thẩm quyền nhưng không có quyền lực và uy tín, bởi vì họ chỉ nói bằng lý trí mà không xuất phát từ con tim. Họ không nói từ trải nghiệm của mình. Họ không biết những gì người nghèo đã trải qua. Sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật lại, Phêrô thấy một người què ở cổng đẹp của đền thờ. Bấy giờ ông nói, vàng bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây. Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth, anh đứng dậy mà đi. Lập tức, chân anh ta trở nên cứng cáp và đi được. Phêrô không có vàng bạc, nhưng ông có quyền năng của Chúa. Chính vì có Chúa ở với ông, nên ông có thể chữa lành cho người tê bại đi được. Đó là một phúc lành còn lớn hơn gấp bội mà vàng bạc không thể mua được. Thế giới của chúng ta cần phải vươn lên khỏi sự tê liệt của đức tin và luân lý. Điều đáng sợ là thế giới này tuy có tất cả vinh hoa phú quý nhưng lại không có Chúa. Sở dĩ không có phép lạ xảy ra, không có sự chữa lành là bởi vì chúng ta chưa sống tinh thần của Phêrô. Vàng bạc thì tôi không có, tôi chỉ có Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa cho chúng con biết niềm hạnh phúc thực sự là gì. Đó là một tình trạng giữa quá ít và quá nhiều. Xin cho chúng con đủ giàu để đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, đủ nghèo để học cách làm việc chăm chỉ, đủ phúc lành để biết Chúa yêu thương chúng con, đủ khốn khó để chúng con không quên Chúa, đủ thử thách để chúng con được mạnh mẽ, đủ hy vọng để giữ cho chúng con niềm hăng say phấn khởi, đủ buồn phiền để chúng con biết khiêm tốn trong thân phận con người. Amen.
Nghèo nên đã sinh lại đồng hoang. Chúa Giêsu chẳng giàu vì cho tôi đâu không có. Chúa qua nơi bên cùng để sống yêu thương cảm thông. Chúa mang chung nhọc nhằn để sống chia sẻ ôi an. Phúc cho người nghèo khó.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do An Tôn trình bày.
Tin giáo hội tại Việt Nam. Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh đến Việt Nam. Tối ngày 9 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, kiêm đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, đã đến Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức tại Việt Nam. Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, đã cùng Đức Cha Phụ tá Lorenzo Chu Văn Minh, quý linh mục và tu sĩ đại diện Tòa Tổng Giám mục, chào đón vị tân đại diện Tòa Thánh. Vào lúc 14 giờ ngày 10 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng các thành viên Tổ công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican đã tiếp Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski đến chào xã giao và trình bổ nhiệm thư tại trụ sở Bộ Ngoại giao. Sau lời chào mừng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã trình bày một số nội dung và kết quả từ vòng đàm phán thứ 6 của Tổ công tác hỗn hợp hai nước, nhắc lại những quan tâm của chính phủ Việt Nam trong tiến trình đàm phán ngoại giao, và cam kết tạo tất cả điều kiện thuận lợi để đại diện Tòa Thánh có thể thực hiện sứ mạng ngoại giao tại Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Zalewski cảm ơn Thứ trưởng cùng các cơ quan, lãnh đạo ngành và các chuyên viên liên hệ đã tiếp đón và đóng góp vào tiến trình thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Vào lúc 17 giờ 30 cùng ngày, ông Vũ Chiến Thắng, trưởng ban tôn giáo chính phủ, đã tiếp Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh tại văn phòng ban tôn giáo chính phủ. Đức cha Marek Zalewski đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm sứ thần tại Singapore, kiêm đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam vào ngày 21 tháng 5 năm 2018. Ngày 12 tháng 7 năm 2018, ngài đã đến nhận nhiệm sở tại Singapore. Trong chuyến viếng thăm Việt Nam chính thức lần đầu tiên, từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 9, Đức Tổng Giám mục Zalewski sẽ dâng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội lúc 18 giờ ngày 11 tháng 9 và gặp linh mục đoàn của Tổng Giáo phận. Ngày 12 tháng 9, quý đức cha trong giáo tỉnh Hà Nội sẽ đến chào vị tân đại diện tại Tòa Tổng Giám mục. Chiều ngày 13 tháng 9, Đức Tổng Giám mục Zalewski sẽ đến thăm và nói chuyện tại Đại chủng viện Hà Nội. Sau chuyến đi đầu tiên này, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski sẽ trở lại Việt Nam nhân dịp Hội đồng Giám mục Việt Nam họp hội nghị thường niên tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho từ ngày 24 đến 28 tháng 9 năm 2018. Tin Vatican. Đức Thánh Cha trả lời phỏng vấn báo Insole 24. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi giới doanh nhân đừng chỉ theo đuổi lợi nhuận, nhưng đặt con người ở trung tâm các hoạt động kinh tế và phát triển tình liên đới, đồng thời thực thi một trật tự mới về kinh tế. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Insole 24, Mặt trời 24, chuyên về kinh tế tài chính ở Italia, số ra ngày 7 tháng 9 năm 2018. Đức Thánh Cha tái phê bình xu hướng tôn thờ tiền bạc như thần tượng và nói rằng nền kinh tế ngày nay giết người vì con người không được đặt ở vị trí trung tâm nữa và việc kiếm tiền trở thành mục tiêu chính yếu và duy nhất của các hoạt động kinh tế tài chính. Qua hướng đi như thế, người ta tạo nên những cơ cấu nghèo đói, nô lệ và những người bị gạt bỏ. Có những người sai lầm khi nghĩ rằng phải kiếm tiền bằng tiền bạc, nhưng tiền bạc đích thực là điều chúng ta kiếm được bằng lao động. chính lao động mang lại phẩm giá cho con người, chứ không phải là tiền bạc. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nạn thất nghiệp tại nhiều nước Âu Châu hiện nay chính là hậu quả của một chế độ kinh tế không có khả năng kiến tạo công ăn việc làm, vì nó đặt ở nơi trung tâm một thần tượng, được gọi là tiền bạc. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha cổ võ một sự phát triển toàn diện, và nói rằng, cần phát triển tình liên đới và thực thi một trật tự kinh tế mới, không tạo ra những người bị gạt ra ngoài lề nữa, nhờ làm cho hoạt động kinh tế được phong phú, nhờ quan tâm đến những người nghèo và giảm bớt những chênh lệch. Để được như vậy, chúng ta cần có can đảm và tinh thần sáng tạo. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, nguyên việc theo đuổi lợi nhuận không còn bảo đảm cho đời sống xí nghiệp nữa, và các nhân viên kinh tế không thể không nghe những tiếng kêu của những người nghèo. Vì thế, theo Đức Thánh Cha, trong xí nghiệp, ngoài việc huấn luyện chuyên nghiệp, còn cần có một sự đào tạo về các giá trị như tình liên đới, công bằng, phẩm giá, sự lâu bền, để làm cho tư tưởng và khả năng hoạt động được thêm phong phú. Ngoài ra, trong viễn tượng một sự phát triển có chiều kích môi sinh, cần có sự đồng quy nhiều hoạt động như chính trị, văn hóa, xã hội, sản xuất. Về tiếng kêu của những người nghèo trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha nêu nhận xét, người nghèo làm cho bao nhiêu người, nhất là những người sống sung túc, cảm thấy khó chịu. Ngoài ra, sẽ không có tương lai an bình cho nhân loại nếu không chấp nhận sự khác biệt, tình liên đới và không xác tín về nhân loại như một gia đình duy nhất. Ngài không quên nhắc đến thảm trạng của bao nhiêu người và kêu gọi nhìn đến những người đang trốn chạy lầm than và đói khổ, và Ngài mời gọi giới doanh nhân, chủ xí nghiệp cũng như các tổ chức Âu Châu đừng thiếu tinh thần đặc sắc, óc sáng kiến. Sau cùng, về việc đón tiếp những người di dân và tị nạn, Đức Thánh Cha nói, những lời đáp lại những người kêu cứu, tuy quảng đại, nhưng có lẽ chúng không đủ, và ngày nay chúng ta phải khóc thương hàng ngàn người đã bỏ mình trên đường di cư. Đã có quá nhiều im lặng trong vấn đề này. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, những người di dân cần phải tôn trọng văn hóa và các luật lệ của những nước đón nhận họ. Như thế, cả hai bên đều tiến bước trong hành trình hội nhập và khắc phục những lo âu và sợ hãi đối với nhau. Đức Thánh Cha kết luận rằng, Chúa Giêsu đã hứa phục hồi và giải thoát tất cả những người bị áp bức trên thế giới. Chúa cần đôi mắt chúng ta để thấy sự túng thiếu của các anh chị em. Chúa cần đôi tay chúng ta để cứu giúp. Chúa cần tiếng nói của chúng ta để tố giác những bất công phạm trong âm thầm, nhiều khi với sự đồng lõa với những tội ác đã phạm. Chúa cần con tim chúng ta để biểu lộ lòng thương xót của Ngài đối với những người rốt cùng, những người bị bỏ rơi, bị gạt ra ngoài lề xã hội. Tin giáo phận Hải Phòng. Caritas Hải Phòng khám bệnh và phát thuốc miễn phí. Theo kế hoạch chăm sóc sức khỏe cộng đồng thường kỳ, ngày 1 tháng 9 vừa qua, Caritas Hải Phòng phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ thành phố, tổ chức chương trình khám bệnh và phát thuốc miễn phí tại trạm y tế phường Tràng Cát, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Chương trình đã thực hiện khám và phát thuốc cho gần 200 người dân nghèo trên địa bàn, với mục đích nhằm giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, có cơ hội được tiếp cận các dịch vụ y tế, góp phần cải thiện sức khỏe người dân tại cộng đồng, nhất là ở phường Tràng Cát, nơi có núi rác thải lớn nhất thành phố, gây ô nhiễm nặng trong khu vực và các địa bàn lân cận. Hiện diện trong ngày khám bệnh, có cha giám đốc Joan Bautista Vũ Văn Kiện và các nhân viên văn phòng Caritas Hải Phòng, cha xứ Giuse Nguyễn Trần Châu, ban hành giáo và các tình nguyện viên Caritas giáo xứ Lương Khê, đại diện Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hải Phòng, quận Hải An, đại diện Ủy ban Nhân dân phường Tràng Cát, đoàn bác sĩ phòng khám Ngọc Hà, phòng khám Thánh Mẫu, nhóm sinh viên liên kết Đại học Y Dược Hải Phòng. Mỗi người đến khám đều được đo huyết áp, đo đường huyết, siêu âm, đo điện tâm đồ, thăm khám tổng quát để sàng lọc, phát hiện các nguy cơ bệnh mà có hướng điều trị kịp thời. Sau khi khám tổng quát, các bác sĩ đều gặp trực tiếp các bệnh nhân để đưa ra những lời tư vấn và hướng dẫn cách uống thuốc, tiếp tục theo dõi sức khỏe. trước khi ra về, ngoài số thuốc được cấp miễn phí, mỗi bệnh nhân đều nhận được một phần quà nhỏ từ Caritas Hải Phòng. Tin Vatican, Đức Thánh Cha nói rằng, cái mới của tin mừng là biến đổi toàn thể con người. Tin mừng biến đổi con người hoàn toàn và không chấp nhận sự giả hình. Có sự khác nhau giữa những điều mới lạ của thế gian và cái mới được Chúa Giêsu mang đến. Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh đến điều này trong thánh lễ cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta sáng thứ Hai ngày 10 tháng 9 vừa qua. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, ở khắp nơi, người ta nói về sự thiếu đạo đức giữa anh chị em và về một thứ vô luân mà không xảy ra ngay cả giữa dân ngoại. Nhưng anh chị em là các Kitô hữu, và anh chị em sống như thế sao? Đó là những lời chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất, trong đó Thánh Phaolô khiển trách nặng nề các tín hữu Corinto, vì có nhiều người sống cuộc sống hai mặt nhưng lại hãnh diện mình là các Kitô hữu công khai. Họ tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô nhưng đồng thời chấp nhận cách sống vô luân. Chúa Giêsu đã khuyên nhủ các môn đệ của Người, rượu mới thì đựng trong bình mới. Cái mới của tin mừng của Chúa Kitô không chỉ biến đổi linh hồn chúng ta mà toàn bộ con người chúng ta, linh hồn, tinh thần và thể xác, tất cả mọi thứ, toàn bộ. Biến đổi rượu và men thành những bình rượu mới, biến đổi hoàn toàn, nó biến đổi chúng ta tất cả, bởi vì nó biến đổi chúng ta từ nội tâm đến bên ngoài, tinh thần, thể xác và cuộc sống hàng ngày. Đức Thánh Cha chia sẻ tiếp như sau, các tín hữu giáo đoàn Corinto không hiểu được điều mới mẻ tổng thể của tin mừng, điều không phải là một ý thức hệ hay một cách sống trong xã hội được sống với những thói tục của dân ngoại. Điều mới mẻ của tin mừng là sự phục sinh của Chúa Kitô, là thần khí, đấng sai chúng ta đi, để người đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Các Kitô hữu chúng ta là những người của cái mới, chứ không của những sự mới lạ. Rất nhiều người tìm cách sống đạo Kitô của những thứ mới lạ. Nhưng ngày nay người ta có thể làm như thế. Không, đúng hơn là ngày nay người ta sống như thế. Và những người sống những thứ mới lạ được thế gian đưa ra là những người thuộc về thế gian, không chấp nhận điều mới mẻ của tin mừng. Có một sự đối nghịch giữa sự mới mẻ của Chúa Giêsu Kitô và những điều mới lạ mà thế gian đề nghị cho chúng ta sống. Những người dân mà Thánh Phaolô lên án là thứ người nửa nóng nửa lạnh, là dân sống vô đạo đức, đó là dân sống bắt chước, là dân giả hình. Lời mời gọi của Chúa Giêsu là một lời mời gọi đến với điều mới mẻ. Một người nào đó có thể nói, nhưng mà thưa cha, chúng ta là những người yếu đuối, chúng ta là người tội lỗi. Ồ, điều này lại là chuyện khác. Nếu bạn chấp nhận mình là người tội lỗi và yếu đuối, Chúa tha thứ cho bạn, bởi vì điều mới mẻ của tin mừng bắt đầu từ việc tuyên xưng rằng, Đức Giêsu Kitô đã đến để tha tội cho các tội nhân. Nhưng nếu bạn nói rằng mình là Kitô hữu nhưng lại sống theo sự mới mẻ của thế gian thì điều này là giả hình. Đây là sự khác biệt. Và trong tin mừng, Chúa Giêsu đã nói với chúng ta: "Anh em hãy coi chừng khi người ta nói với anh em, Chúa Kitô ở đó, ở kia, vân vân." Những điều mới mẻ của thế gian là không. Ơn cứu độ là điều này, chuyện kia. Chúa Kitô là đấng duy nhất, và sứ điệp của Chúa Kitô rất rõ ràng. Rồi Đức Thánh Cha kết luận, Chúa Giêsu không lừa dối những ai theo Người. Nhưng con đường của Người chỉ sống cái mới của tin mừng, và không muốn sống những sự mới lạ của thế gian là gì. Đoạn tin mừng hôm nay kết thúc với việc các ký lục và tiến sĩ luật quyết định giết Chúa Giêsu. Họ muốn loại trừ Người. Con đường của những người đón nhận điều mới mẻ của Chúa Giêsu Kitô cũng giống với con đường của Chúa Giêsu, con đường đến tử đạo. Tử đạo không luôn là đổ máu, nhưng là điều xảy ra mọi ngày. Chúng ta đi trên đường và bị những kẻ tố cáo dữ tợn theo dõi để tạo nên những lời tố cáo chống lại chúng ta. Nhưng không cần điều chỉnh thỏa hiệp với những sự mới mẻ, không cần giảm nhẹ lời loan báo của tin mừng.
Chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo của tông huấn Gaudete et Exsultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành hôm 19 tháng 3 năm 2018, với bản dịch Việt ngữ của Paulo Phạm Xuân Khôi, được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục tông huấn như sau. Trong cộng đồng 140. Thật khó mà chống lại được khuynh hướng thiên về sự dữ, cũng như những cạm bẫy và cám dỗ của ma quỷ và tính ích kỷ của thế gian nếu chúng ta sống quá cô lập. Cuộc tấn công dụ dỗ chúng ta đến nỗi, nếu quá cô đơn, chúng ta dễ mất ý thức về thực tại và sự sáng suốt bề trong và chịu thua. 141. Việc thánh hóa là một hành trình trong cộng đồng, và thực thi từng cặp. Một số cộng đồng thánh phản ánh điều này. Trong vài trường hợp, hội thánh đã phong thánh cho toàn thể cộng đồng đã sống tin mừng một cách anh dũng, hoặc dâng lên Thiên Chúa cuộc đời của tất cả các thành viên của họ. Chẳng hạn như bảy vị thánh sáng lập của dòng các tôi tớ Đức Mẹ, bảy nữ tu chân phước của tu viện đầu tiên của dòng thăm viếng ở Madrid. Các vị tử vì đạo Nhật Bản, Thánh Phaolô Miki và đồng bạn. Các vị tử vì đạo Hàn Quốc, Thánh Andre Tegon và đồng bạn. Hoặc các vị tử vì đạo Nam Mỹ, Thánh Roque Gonzalez, Thánh Alonso Rodriguez và đồng bạn. Chúng ta cũng nên nhớ lại một chứng từ gần đây của các tu sĩ Sito ở Tipirine, Algeria, những vị đã chuẩn bị như một cộng đồng để chịu tử vì đạo. Trong nhiều cuộc hôn nhân thánh cũng vậy, mỗi vợ hay chồng trở thành một phương tiện mà Đức Kitô dùng để thánh hóa người kia. Sống hoặc làm việc cùng với người khác chắc chắn là một con đường phát triển tâm linh. Thánh Gioan Thánh Giá đã nói với một trong các môn đệ của Ngài, con đang sống với người khác là để được đào luyện và thử thách. 142. Cộng đồng được mời gọi để tạo ra một không gian thần học. Trong đó người ta có thể cảm nghiệm được sự hiện diện mầu nhiệm của Chúa Phục Sinh. Việc cùng nhau chia sẻ lời Chúa và cử hành thánh lễ, nuôi dưỡng tình huynh đệ và biến chúng ta thành một cộng đồng thánh và truyền giáo. Nó làm nảy sinh những kinh nghiệm huyền bí đích thực được sống trong cộng đồng. Đó là trường hợp của Thánh Benedicto và Scholastica, hoặc cuộc gặp gỡ tâm linh tuyệt vời mà Thánh Augustino và mẹ ngài, Thánh Monica, đã cùng trải qua. Khi gần đến ngày mẹ con từ giã cõi đời này, một ngày mà chỉ mình ngài biết chứ không phải chúng con, ngày ấy đã xảy ra, bởi việc làm của ngài, con tin là theo cách sắp đặt huyền nhiệm của ngài. Khi mẹ con và con đứng một mình tựa vào cửa sổ nhìn ra một khu vườn, chúng con tha thiết mở miệng tâm hồn mình ra, cho những dòng nước siêu nhiên của nguồn suối của ngài. Nguồn suối sự sống trong ngài, và khi chúng con nói chuyện cùng khao khát sự khôn ngoan, chúng con chỉ thoáng nắm được một chút sự khôn ngoan ấy trong trí một cách hoàn toàn đột ngột. Sự sống đời đời, giống như, trong giây phút trực giác ấy, làm cho chúng con luyến tiếc. 143. Tuy nhiên, những kinh nghiệm như vậy không phải là điều thường gặp nhất, mà cũng không phải là điều quan trọng nhất. Cuộc sống chung, dù là trong gia đình, giáo xứ, cộng đồng tôn giáo hay bất kỳ nơi nào khác, đều được tạo thành từ những điều nho nhỏ hàng ngày. Điều này đúng với cộng đoàn thánh được hình thành bởi Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, là cộng đồng đã phản ánh một cách gương mẫu vẻ đẹp của sự hiệp thông ba ngôi. Nó cũng đúng với cuộc sống mà Chúa Giêsu đã chia sẻ cùng các môn đệ và những người bình thường. 144. Chúng ta hãy nhớ lại rằng, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ chú ý đến chi tiết nhỏ về việc hết rượu trong một bữa tiệc, chi tiết nhỏ về một con chiên lạc, chi tiết nhỏ về việc chú ý đến người quá phụ dâng cúng hai đồng xu nhỏ, chi tiết nhỏ về việc có dầu dự trữ cho đèn trong trường hợp chàng rể đến chậm, chi tiết nhỏ về việc hỏi các môn đệ xem các ông có bao nhiêu ổ bánh, chi tiết nhỏ về việc đốt lửa và nướng cá khi người chờ đợi các môn đệ lúc tinh sương. 145. Cộng đồng giữ gìn những chi tiết nhỏ về tình yêu. Ở đó, các thành viên chăm sóc cho nhau và tạo ra một không gian cởi mở và phúc âm hóa, là nơi Chúa Phục Sinh hiện diện, thánh hóa nó theo kế hoạch của Chúa Cha. Đôi khi, nhờ món quà yêu thương của Chúa, chúng ta được Thiên Chúa ban cho những kinh nghiệm an ủi giữa các chi tiết nho nhỏ này. Một buổi tối mùa đông, tôi đã làm việc phục vụ nhỏ của tôi như thường lệ. Đột nhiên, tôi nghe thấy ở xa những âm thanh hài hòa của một nhạc cụ. Sau đó, tôi tưởng tượng ra một phòng khách sáng sủa, lóng lánh vàng, đầy những phụ nữ trẻ tuổi trang điểm thanh lịch, đang trò chuyện với nhau và trao đổi những lời khen ngợi và những nhận xét khác thuộc về thế gian. Sau đó, ánh mắt của tôi nhìn đến một phụ nữ tàn tật nghèo mà tôi đang giúp đỡ. Thay vì những dòng nhạc xinh đẹp, tôi đôi khi chỉ nghe thấy những lời than vang của bà. Tôi không thể diễn tả được điều gì đã xảy ra trong lòng tôi. Điều tôi biết là Chúa đã soi sáng nó bằng những tia sáng chân lý vượt quá sự huy hoàng u ám của những lễ hội trần thế mà tôi không thể tin được trong hạnh phúc của tôi. 146. Trái ngược với chủ nghĩa tiêu thụ cá nhân đang càng ngày càng có khuynh hướng cô lập chúng ta trong một cuộc tìm kiếm hạnh phúc tách biệt khỏi tha nhân. Con đường nên thánh của chúng ta không thể ngừng làm cho chúng ta đồng hóa với ước ao của Chúa Giêsu. Xin cho tất cả được nên một, lạy Cha, như Cha ở trong con và con ở trong Cha. Trong cầu nguyện liên lỉ. 147. Cuối cùng, mặc dù có vẻ như hiển nhiên, chúng ta phải nhớ rằng, sự thánh thiện bao gồm việc thường xuyên mở lòng ra cho sự siêu việt, được thể hiện qua việc cầu nguyện và tôn thờ. Các thánh là những người có tinh thần cầu nguyện và nhu cầu hiệp thông với Thiên Chúa. Các ngài không thể chịu nổi việc bị ngột ngạt trong nội tại đóng kín của thế giới này, giữa những nỗ lực và cam kết của các ngài. Các ngài khao khát Chúa. Các ngài ra khỏi chính mình trong chúc tụng và chiêm ngắm Chúa. Tôi không tin có sự thánh thiện mà không có cầu nguyện, mặc dù lời cầu nguyện ấy không nhất thiết phải dài dòng hoặc liên quan đến những cảm xúc mãnh liệt. 148. Thánh Gioan Thánh Giá khuyên chúng ta, hãy cố gắng luôn ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa, dù là thật, hay tưởng tượng, hoặc hiệp nhiệm, theo mức độ mà công việc của con cho phép. Cuối cùng, lòng ao ước Thiên Chúa của chúng ta chắc chắn sẽ phải được tỏ lộ trong cuộc sống hàng ngày của mình. Hãy cố gắng cầu nguyện liên lỉ, mà không bỏ nó giữa các công việc bề ngoài. Cho dù con ăn uống, nói chuyện với người khác, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy luôn luôn ước ao Thiên Chúa và giữ Ngài trong tình quý mến của con tim. 149. Tuy nhiên, để cho điều này có thể xảy ra, cần phải có một ít giây phút dành riêng cho Thiên Chúa, một mình với Ngài. Đối với Thánh Teresa thành Avila, cầu nguyện là một tình bằng hữu mật thiết và thường xuyên ở một mình đơn độc, với đấng mà chúng ta biết rằng yêu thương chúng ta. Tôi phải nhấn mạnh rằng điều này đúng không chỉ cho một số ít người đặc quyền, mà còn cho tất cả chúng ta. Vì tất cả chúng ta đều cần sự im lặng đầy sự hiện diện của đấng được tôn thờ. Lời cầu nguyện đầy tin tưởng là một đáp trả của một con tim mở ra để gặp Thiên Chúa mặt đối mặt. Ở đó, mọi tiếng nói đều im bặt để lắng nghe tiếng dịu dàng của Chúa vang lên giữa thinh lặng. 150. Trong sự thinh lặng ấy, chúng ta có thể phân biệt, dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần, con đường nên thánh mà Chúa đang mời gọi chúng ta. Nếu không, tất cả các quyết định của chúng ta chỉ là các đồ trang trí, thay vì đề cao tin mừng trong đời sống chúng ta, sẽ che phủ hoặc làm nó ngạt thở. Đối với mỗi môn đệ, điều cần thiết là phải ở với Thầy, lắng nghe người và luôn luôn học từ người. Nếu chúng ta không lắng nghe, tất cả những lời của chúng ta sẽ chỉ là những lời nhảm nhí vô ích. 151. Chúng ta hãy nhớ rằng, chính việc chiêm ngắm dung nhan Chúa Giêsu chịu chết và sống lại, phục hồi nhân tính của chúng ta, ngay cả khi nó đã bị đổ vỡ vì những khó nhọc của cuộc đời hoặc bị đánh dấu bởi tội lỗi. Chúng ta không được thuần hóa quyền năng của dung nhan Đức Kitô. Vì vậy, tôi xin hỏi anh chị em, có những giây phút nào anh chị em đặt mình trước sự hiện diện của Chúa, hoặc anh chị em nghỉ ngơi với người, và anh chị em để cho mình được người nhìn ngắm không? Anh chị em có để lửa của người đốt cháy lòng anh chị em không? Nếu anh chị em không để cho người nhóm lửa tình yêu và sự dịu hiền của người, anh chị em sẽ không có lửa. Và như thế, làm sao anh chị em có thể đốt cháy trái tim của những người khác bằng việc làm nhân chứng và lời nói của mình? Nếu, trước dung nhan của Đức Kitô, anh chị em cảm thấy không thể để cho mình được chữa lành và biến đổi, thì hãy bước vào thánh tâm của Chúa, vào vết thương của người, vì đó là tòa của lòng thương xót Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tông huấn Gaudete et Exsultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tông huấn này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Lạy Chúa,
trong niềm vui, hãy đưa con về sống trong niềm vui, hãy đưa con về sống trong niềm vui.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã kết thúc sách ngôn sứ Mika. Bắt đầu từ tuần này, chúng ta cùng với Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn tìm hiểu về một ngôn sứ mới và tác phẩm của ông. Đó là ngôn sứ Nakum. Trước hết, hôm nay Đức cha Louis sẽ trình bày cho chúng ta bối cảnh lịch sử về không gian, thời gian và các biến cố chính trị xã hội vào thời ngôn sứ Nakum. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Hôm nay chúng ta đọc tới sách ngôn sứ Nakum. Bây giờ trước khi chúng ta đọc, chúng ta cũng nên hiểu bối cảnh lịch sử, rồi bản thân tác giả, và vài cái đặc tính cũng như cái thần học của cuốn sách. Thế cho nên hôm nay chúng ta sẽ nói về ba phần sau đây. Thứ nhất là về bối cảnh lịch sử, thứ hai là về tác phẩm cũng như thần học của tác phẩm, và thứ ba là chúng ta sẽ đọc vài đoạn ở trong cái cuốn sách này sau khi đã nghe một vài chú giải, chú thích về tác phẩm. Nhưng mà cái chú thích đầu tiên để hiểu một tác phẩm, chúng ta cần phải đặt nó vào trong bối cảnh lịch sử để chúng ta hiểu dưới cái ánh sáng của con người đã. Rồi khi nào đến phần ý nghĩa thần học, chúng ta sẽ nhìn nó trong ánh sáng của mặc khải, tức là ánh sáng đức tin. Mà cái ánh sáng đó chính tác giả, tức là Nakum, cho chúng ta biết qua cách trình bày của ông. Bây giờ trước hết là cái ánh sáng của lý trí con người. Để hiểu tác phẩm này thì chúng ta cần phải đặt nó trong bối cảnh lịch sử. Khi nói bối cảnh lịch sử thì cần phải định vị không gian và thời gian. Bây giờ trước hết cái không gian chúng ta đang nói tới là ở đâu? Châu Á, nhưng mà châu Á cũng rộng lắm, không phải là Viễn Đông, cũng không hẳn là Trung Đông, mà là Cận Đông. Cận nói theo cái nhãn quan của người phương Tây, bởi vì nó gần người phương Tây nhất nên gọi là Cận Đông. Chúng ta học mà chúng ta bị cái nhìn của người Tây Phương, bởi vì họ là những người nghiên cứu thần học đầu tiên, rồi mới đi truyền giáo ở các nước phương khác. Cho nên những từ ngữ họ nhìn dưới góc độ của họ, ta dùng tiếp tục, cho nên gọi là Cận Đông đối với họ. Nhưng mà đối với ta cũng không gần lắm, bởi vì Viễn Đông của ta và Cận Đông của bên đây cũng là một trời một vực, bay không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ, có lẽ cũng phải cỡ đó chắc 10 tiếng. Cho nên gọi là châu Á, nhưng mà đối với ta vẫn còn xa lắm. Bây giờ để cho nó rõ, phát thảo sơ sơ vài cái địa hình, địa lý của cái vùng đó. Cái vùng ta đang nói tới, nó nằm gần biển Địa Trung Hải. Xứ Israel ở đây. Đây là Ai Cập. Có con sông nổi tiếng, sông Nile, tạo thành một nền văn minh cổ nhất của loài người. Ở đây nó có vài thành phố, ví dụ như thành phố Memphis, thành phố Alexandria, thành phố Cairo, Le Caire. Hồi ấy nó là một cái nước lớn. Ở đây thì có bán đảo Sinai và biển đỏ ở đây. Đây là bán đảo Sinai, hình tam giác. Đây là vịnh Aqaba, phía bên đây là Ả Rập. Còn cái vùng mà ta đang nói tới, cái đích mà tác giả Nakum nói về trong cái tác phẩm ba chương mà ta đọc là ai? Đế quốc Assur. Biểu tượng của nó là gì? Ninive, tức là thủ đô. Vậy thì Ninive và Assur nằm ở đâu? Ở đây nó có một cái biển chỗ này hồi đó nó gọi là biển thấp. À, sau này là vùng vịnh đấy. Từ cái vùng vịnh nó tỏa ra một con sông chia làm hai nhánh lớn. Vùng này nó gọi là Mesopotamia. Meso là ở giữa, Potamia là hai con sông. Ở giữa hai con sông nghĩa là lưỡng, lưỡng hà địa, vùng lưỡng hà địa. Hai con sông này có tên là Tigris và Euphrates, nền văn minh Ba Tư đấy. Những cái vùng này nó tác động lên thánh kinh của ta rất nhiều. Khi học lịch sử cứu độ, thánh kinh, ta nên nhớ lần lượt có ba đế quốc có ảnh hưởng trên lịch sử Israel viết nên cái cuốn kinh thánh mà ta đang đọc. Đế quốc đầu tiên là Assur hay là Assyria. Sau Assur sụp đổ là đến đế quốc thứ hai lớn là Babylon. Sau Babylon sụp đổ là đến một đế quốc thứ ba là đế quốc Ba Tư. Sau Ba Tư rồi mới tới một đế quốc nữa cho tới thời của Tân Ước, đó là đế quốc Hy Lạp. Sau Hy Lạp rồi tới Roma, nhưng mà Roma chuyển vị qua phía bên Tây rồi. Còn cái vùng ta đang nói trong cái khoảng thời gian này nè, nó là đế quốc Assur, nó nằm ở cái vùng Lưỡng Hà Địa. Bây giờ cụ thể hơn đó là cái đế quốc đó nó đi xâm chiếm các vùng xung quanh, nó bành trướng ra rất là lớn cho nên mới gọi là đế quốc. Nó lan qua phía Ai Cập cho tới phía bắc của Ả Rập Saudi, lan ra phía trên cả Tiểu Á, qua biển Caspian cho tới vùng bên này. Vùng phía bên này ta gọi là vùng Iran bây giờ đó. Hồi đó nó có một cái nước khá lớn, nó gọi là nước Medes hay là Media. Đây là đế quốc Assyria, Assur. Ở phía nam có một cái cường quốc cũng lớn lúc bây giờ nhưng mà vẫn nhỏ hơn Assur, ở phía nam của Lưỡng Hà Địa ta gọi là Babylon. Babylon bây giờ chưa phải là đế quốc vì nó còn nhỏ, nhưng nó bị Assur chiếm luôn. Assur đang cai trị nguyên cái vùng lớn này khoảng 3 thế kỷ, trong những năm 800, 700, 600 trước công nguyên. Cho nên khi đọc Amos ta đã thấy thấp thoáng cái tên Assur trong sách của ông rồi. Mà Amos thì thế kỷ thứ mấy? Thế kỷ thứ 9, thứ 8 trước công nguyên. Cho tới bây giờ, thời gian mà ta đang nói tới là thế kỷ thứ mấy? Khoảng năm 600, gần năm 600, tức là 612 khi Ninive sụp đổ. Thế cho nên 800, 700, 600 gần 300 năm. Đó là cái khoảng thời gian của đế quốc Assur. Thì cái biểu tượng của đế quốc Assur là thủ đô của nó, bây giờ gọi là Ninive. Thủ đô Ninive nằm ở đây phía bắc. Trong khi đó sau này Babylon khi mà lật đổ chính quyền, chiếm và nó tạo thành một đế quốc Babylon mới, thì cái thủ đô của nó lại là Babylon, nhưng mà không nằm Ninive nữa, mà nằm ở Babylon, là tại đây, cũng là thành phố Babylon ở phía nam, nhưng mà nằm trên con sông Euphrates. Ở cái chỗ tẻ ra hai con sông này, tức là cái thành phố Ur. Thành phố Ur là thành phố gì vậy? Abraham. Abraham bỏ Ur mà đi lên phía bắc, rồi từ phía bắc mới xuống đất hứa, đúng không? Thành phố ở phía bắc mà chỗ ông gặp á, ông dừng chân á, tên là gì? Haran. Nó nằm ở phía bắc của Assur. Đại khái đây là cái địa dư mà chúng ta đang nói tới. Đế quốc Assur này trong vòng 300 năm đó có vài cái mốc lịch sử ta cần nhớ có liên quan tới kinh thánh. Đó là những cái mốc này: 721 trước công nguyên. Các anh chị em đọc rồi có nhớ cái gì không? Samari. Samari là cái gì vậy? Thủ đô của vương quốc phía bắc. Israel có chút xíu vậy thôi, một nửa phía bắc nè, nó gọi là vương quốc Israel. Một nửa phía nam là gọi là vương quốc Juda. Vương quốc Israel phía bắc thủ đô là Samari, trong khi vương quốc Juda thủ đô là Jerusalem. Cái mốc lịch sử năm 721 trước công nguyên đi liền với cái tên Samari là vì Samari bị thất thủ năm 721 với cuộc tấn công của Assur, vì Israel bê bối không chịu triều cống. Israel hợp tác với ông vua Damas là Syria đó để đánh, để chặn đứng Assur, nhưng cuối cùng bị Assur nuốt gọn. Ông vua Juda bây giờ không chịu liên minh cho nên còn được giữ hồn xác. Nhưng mà tới 701 thì Assur cũng tấn công Jerusalem, nhưng mà lại được thoát khỏi. Đó là cuộc tấn công của Sennacherib năm 701. Lúc đó liên quan tới ngôn sứ Isaiah. mà chúng ta đã đọc lần trước, anh chị em còn nhớ không? Tác giả đã nhìn biến cố đó như là một cuộc che chở của các thiên thần của Gia-vê. Vì ông vua lúc bấy giờ là ông vua Khít-ki-za, tức là Ezekiah đó. Ông xấu, nhưng mà sau ông ăn năn hối cải nên Chúa che chở ông qua biến cố 2701. Đó, liên quan tới Assur, ta nhớ năm 721 trước công nguyên. Nhưng mà trước đó, 12 năm trước, Assur đã tấn công và đem đi lưu đày một bộ phận lớn của Israel phía Bắc, vùng Samari. Đem họ đi lưu đày qua vùng Mesopotamia, mà đa số là những người thượng lưu, trí thức, hay là những thợ cả, những người có kỹ thuật, tài giỏi. Rồi họ đem các sắc tộc khác từ ở chỗ khác đi đến đây định cư. Ông chơi cái trò xáo trộn như vậy để mất cái sự thống nhất nội bộ địa phương, để không còn sức mạnh đủ để mà phản loạn. Đó là cái sách lược của đế quốc Assur, dùng cường quyền và chính trị để cai trị toàn đế quốc vòng, không nhân nhượng với bất cứ quốc gia nhỏ bé nào hết, và cũng không chịu thương thuyết. Đó là dùng sức mạnh để cai trị. Cùng với cái chuyện này, và chúng ta nhớ như thế nó mới dính líu tới nhiều chuyện ở trong Tân Ước đó, là dân Do Thái, đặc biệt là dân ở vùng Judea phía Nam, nó khinh bọn Samari. Tại sao vậy? Đấy, liên quan tới cái biến cố này nè. Vì 721 trước công nguyên, tức là 700 năm trước Chúa Giê-xu, thì vùng này đã bị Mescola, tức là mixed, các sắc dân không còn tinh rồng là Do Thái nữa. Sau 7-8 thế kỷ trà trộn sống chung với những người ngoại đạo như thế, cho nên dân Do Thái tinh rồng đó, bọn Giu-đa nó khinh miệt vì đó là dân ngoại, hoặc là Do Thái không tinh rồng. Liên quan tới này, ta cũng nhớ vài cái mốc lịch sử khác liên quan tới cuốn sách ta đọc. Đó là những cái mốc lịch sử này, nhưng mà nó không quan trọng, không nhớ cũng được. Ví dụ năm 663 thì ông vua Assurbanipal, ông hoàng đế Assurbanipal của đế quốc Assur, đem quân về lần này thôn tính sâu hơn xuống phía nam của Ai Cập. Trong đó có một cái thành phố nổi tiếng là thành phố thánh thiên tên là Thebes. Hình như có một cái truyện tiểu thuyết viết về một ông thầy tu sa mạc ở cái thành phố Thebes này. Tôi quên cái tên cuốn tiểu thuyết đó mà hay lắm. Thebes ở phía nam sông Nile, xung quanh là sông, là nước. Năm 663, ông xâm nhập, chiếm, cướp phá toàn bộ đền thờ Thebes. Một cái mốc nữa là năm 623, nếu nhớ không lầm, thì Babylon này nổi lên chống lại Assur để giành độc lập, và họ thành công. Điều đó chứng tỏ Assur đang yếu dần. Rồi 612, đây là cái mốc đáng nhớ, lúc đó là sụp đổ Assur và Babylon lên nắm quyền. Nhưng Babylon lúc đó là liên minh với Media, liên minh với Persia. Persia tức là Ba Tư, nghĩa là Iran. Vùng lớn Ả Địa là Iraq. 612, đế quốc Ba Tư tức là Iran cùng với Media cũng thuộc Iran bây giờ, và đế quốc Babylon liên minh tấn công Ninive và Ninive sụp đổ. Điều đó ứng nghiệm lời tiên tri Nahum. Cuốn sách Nahum là cuốn sách sấm ngôn tiên tri về Ninive sụp đổ, và cái điều mà chúng ta đọc trong hai chương cuối cùng đó. Các tác giả thánh kinh có người chấp nhận đó là một sách tiên tri, nghĩa là báo trước cái điều mà ông thấy trong thị kiến, cho nên cuốn sách của Nahum người ta gọi là cuốn sách thị kiến. Mà thường thì sách của ngôn sứ nào cũng gọi là sách thị kiến hết, bởi vì thị kiến có nghĩa là sách mặc khải. Nhưng mà cũng có những tác giả bảo là ồ, thật ra là ông chứng kiến cái chuyện Ninive sụp đổ rồi ông mới viết lại, như là ông có thị kiến trước khi Ninive sụp đổ. Đó là một số phân tích của một số sử gia thánh kinh khác. Chúng ta chưa biết bên nào đúng, bên nào sai về mặt khoa học. Nhưng mà nếu ta chấp nhận đây là một cuốn sách về tiên tri, tức là báo trước những chuyện xảy ra trong tương lai, thì cuốn sách này được viết ra trước năm 612. là năm mà Ninive sụp đổ. Đó là bối cảnh lịch sử về không gian thời gian của cuốn sách Nahum mà chúng ta đang đọc. Đó là phần thứ nhất.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương chứng nhân do Văn Biệt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay sẽ được nói về đấng đáng kính Mark Talbot, một mẫu gương của những người nghiện rượu. Từ một công nhân nghiện rượu nặng, rồi tự cai để trở thành con người mẫu mực của cầu nguyện, đấng đáng kính Mark Talbot không được nhiều người biết đến, nhưng tạo nhiều cảm hứng cho thế hệ sau. Những người nghiện rượu thường tha thiết cầu nguyện với Ngài, mong nhận ơn ban giúp họ vượt qua thử thách. Được kính nhớ vào ngày 7 tháng 6, đấng đáng kính Mark Talbot đã trải qua một cuộc hành trình tâm linh kín đáo nhưng tuyệt vời, minh chứng cho sự tác động lớn lao của lời cầu nguyện. Con người ấy đã ra đi cách âm thầm, nhưng là mẫu gương cho tất cả những ai đang gian nan chiến đấu trong nội tâm để chống lại các hình thức nghiện ngập đa dạng, đặc biệt là nghiện rượu. Ngài được các nước nói tiếng Anh nhiệt tình tôn sùng và cũng được nhiều người biết đến tại Pháp. Đấng đáng kính Mark Talbot sinh năm 1856 trong một gia đình nghèo ở Dublin, thủ đô Cộng hòa Ireland, gồm 11 anh chị em. Ngài là anh cả. Cha ngài nghiện rượu nặng và bản thân ngài cũng rơi vào tình trạng này từ hồi còn rất trẻ. Từng làm việc cho nhiều hãng sản xuất rượu bia, Talbot nhanh chóng phá sản vì say sưa tối ngày ở các tiệm rượu. Talbot đã ngốn các đồng xu cuối cùng để thỏa mãn cơn thèm khát hơi men của mình. Thậm chí một ngày kia, Talbot đã đánh cắp cây đàn violon của một người nghệ sĩ khiếm thị ở đường phố, đem bán đi để trả tiền vài ly rượu uống thêm. Một buổi tối năm 1884, sau khi qua đêm một lần nữa với túi rỗng, đang lúc tìm rượu uống, anh cam kết với mẹ mình rằng sẽ bỏ rượu trong vòng 3 tháng. Và như thế, anh đã không uống một giọt rượu nào cho đến cuối cuộc đời. Sau 12 năm say xỉn tối ngày, anh đi xưng tội và bắt đầu tham dự thánh lễ hàng ngày. Hiển nhiên là những năm đầu tiên sau khi thề hứa thật khó khăn. Chỉ cần tránh gặp các tay bạn nhậu không thôi cũng đã khó. Tuy nhiên, anh đã trông nhờ đến sự trợ giúp của Thiên Chúa. Trước đây, anh thèm uống rượu như thế nào, thì bây giờ anh cũng thèm cầu nguyện y như vậy. Đồng thời anh tìm cách trả lại tiền vay mượn hoặc ăn cắp của người khác trong thời gian nghiện ngập. Hầu hết cuộc đời của anh là một người lao động nặng nhọc. Anh gia nhập dòng Ba Francisco và bắt đầu một đời sống khắc khổ sám hối. Anh kiêng thịt đến 9 tháng mỗi năm. Hàng đêm, anh dành nhiều thời giờ để đọc sách thiêng liêng cũng như hành các thánh. Anh lần chuỗi môi côi một cách ý thức. Mặc dù đồng lương của anh thật khiêm tốn, nhưng anh cũng đã rộng lượng đóng góp cho công cuộc truyền giáo và giúp đỡ người nghèo. Anh chu toàn các nhiệm vụ của mình và cố nối kết những mối liên hệ tích cực giữa chủ và công nhân, mặc dù hoàn cảnh xã hội lúc ấy rất thoái hóa. Ý thức về sự chừng mực và lòng đạo đức của Talbot đã khiến các bạn đồng nghiệp của anh ác ý trêu chọc, nhưng anh đã vượt qua tất cả. Một sự thay đổi cuộc sống triệt để, kèm theo hoán cải nội tâm, là điều làm nên nét vĩ đại của Talbot. anh được nhiều vị linh hướng thế giá đồng hành. Các vị đã nâng đỡ anh và khuyến khích anh đọc sách thiêng liêng, đặc biệt là tác phẩm Thành thực sùng kính mẹ Maria của Thánh Louis de Montfort, đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến anh. Rất khiêm tốn, anh đi lễ mỗi ngày và thậm chí nhiều lần vào Chúa Nhật. Tuy nhiên, ngoài các cha linh hướng và những người thân cận nhất, không ai nhận ra được sự phong phú trong đời sống tâm linh của Matt Talbot, cũng như cuộc chiến đấu nội tâm đầy khắc nghiệt nơi bản thân anh. Khi đang dự thánh lễ ngày 7 tháng 6 năm 1925, anh đã ra đi do đột quỵ. Không ai nhận ra Talbot. Khi cởi y phục cho anh tại bệnh viện, các nhân viên khám phá quanh tay chân Talbot các sợi dây thần và xiềng anh đang mang để tự hãm mình. Chính việc khám phá này đã khiến cho các vị chức sắc tôn giáo quan tâm và sau cùng thừa nhận sự mẫu mực của anh. Năm 1931, Đức Giám mục Giáo phận Dublin mở cuộc điều tra đầu tiên về đời sống của Matt Talbot, và từ năm 1947, hồ sơ tuyên chân phước đã được mở. Ngày 3 tháng 10 năm 1975, Đức Thánh Cha Phaolô thứ sáu đã tuyên phong ngài lên bậc đáng kính, và hồ sơ tuyên chân phước đang được tiến hành. Ngày nay, ngài được tôn kính đặc biệt tại nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức tại Dublin, nơi ngài an nghỉ, và người ta dùng tên ngài để đặt cho những chương trình hỗ trợ cai nghiện rượu, nghiện ma túy hay các hình thức nghiện khác. Nhìn vào cuộc đời đấng đáng kính Matt Talbot, chúng ta thường để ý đến những năm sau khi ông đã cai rượu và sống cuộc đời ăn năn sám hối. Nhưng chỉ những ai đã từng nghiện rượu mới thấy khó khăn chừng nào khi mới bắt đầu bỏ rượu. Anh Matt Talbot đã cố gắng hàng ngày và đã vượt qua. Trên trang giấy của cuốn sách mà Matt Talbot để lại, người ta thấy ghi dòng chữ như sau: Thiên Chúa đã an ủi ngươi và biến ngươi nên thánh. Để đạt được sự khiêm tốn tuyệt đối, cần có 4 điều sau: khinh miệt thế gian, đừng khinh miệt ai, khinh miệt chính mình, hãy coi thường khi bị người khác khinh miệt. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
niềm tin chẳng phai. Ngày ngày con tôi mong gặp Chúa để được đổi thay tim hồng say, yêu mến dâng đầy. Lòng này chờ mong được hiệp thông nên một với Chúa nguồn ánh sáng. Đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời tình yêu nồng thắm khôn vời, niềm tin chan chứa mọi nơi. Trong Chúa mỗi ngày tìm con khao khát dâng đầy tình của Ngài, niềm vui của con một đời thao thức đi tìm Chúa, mong được sống với Ngài luôn qua những vui buồn. Mọi sự rồi đây sẽ đổi thay trong vòng tay Chúa, hạnh phúc của đời con. Biến đổi đời con Chúa ơi, con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời tình yêu nồng thắm khôn vời, niềm tin chan chứa mọi nơi. Trong Ngài tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mời Chúa ơi, lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm gầy trông nơi lòng nhân Chúa, nguồn sống mới đời con bước theo Ngài tâm tư, thôi hết u hoài lòng miệt mài, niềm tin chẳng phai. Ngày ngày con vui mong gặp Chúa để được đổi thay tim hồng say, yêu mến dâng chờ mong được hiệp thông nên một với Chúa nguồn ánh sáng đời con.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chúa chồng một lòng son biết hướng về cõi cao siêu, quyết kiếm tìm cội nguồn tình yêu. Ấy chính là những người theo Đức Kitô. Cõi vô biên, chốn thanh điện, ngàn đời bình yên. Ấy chính là những người theo Đức Kitô. Ấy chính là những người sống ơn cứu độ. Ấy chính là những người trao khắp ơn vui. Ấy chính là những người chứng danh sông.
Thánh Francisco Yatrafan chào đời ngày 6 tháng 9 năm 1799 tại Onion thuộc miền Savoie nước Pháp trong một gia đình nghèo đạo đức. Khi được cha mẹ gửi vào chủng viện Melan, cậu Yatra học yếu nên đâm ra chán nản và trốn về gia đình. Nhưng sau, với sự chuyên cần và nỗ lực, cậu hoàn thành chương trình chủng viện Mê Lăng, rồi được lên đại chủng viện giáo phận Samberi. Hai năm sau, thầy Yatra xin gia nhập hội thừa sai Paris và thụ phong linh mục năm 24 tuổi. Liền đó, cha Yatra được đề cử vào chức vụ giám đốc đại chủng viện. Nhưng cha thẳng thắn trình bày với các bề trên: con tình nguyện vào đây để đi truyền giáo ở phương xa, chứ không phải để ở lại thành phố Paris này. 4 tháng sau, cha giã từ quê hương yêu dấu lên đường truyền giáo tại Việt Nam và lấy tên tiếng Việt là Phan. Tháng 6 năm 1827, vua Minh Mạng tập trung về Huế các vị thừa sai, cha Ta Be Từ, cha Galilin Kính, cha Odorico Phương, viện cớ là cần người thông ngôn và dịch sách. Ở Hoàng Cung, các cha được đối xử tử tế. Ngoài việc thông ngôn và dịch sách, các ngài có thể đi làm việc mục vụ cho giáo hữu, nhưng như bị giam lỏng, lúc nào cũng có lính gác đi kèm. Thấy ở cung quán không làm việc tông đồ được, cha Phan liền xin vua đến ở họ Dương Sơn, cách kinh thành 15 cây số, để vừa giúp các tín hữu vừa dịch sách cho hoàng cung. Đang tạm yên trong công việc phiên dịch, thì cha bị tố cáo là lén lút giảng đạo. Lập tức 73 người liên hệ bị giam tù, mỗi người bị lãnh 100 roi đòn. Viên phó lý bị lưu đày, lý trưởng và cha Phan bị án tử hình. Tuy nhiên, vua Minh Mạng tỏ vẻ nhân đạo với cha Phan. Vua cho điều tra về giam lỏng ở cung quán để tiếp tục làm phiên dịch. Giai đoạn này cha Phan nhiều lần tiếp xúc với vua Minh Mạng. Vị tông đồ của Chúa liền tranh thủ giải thích cho vua hiểu về giáo lý trong đạo. Sau sắc lệnh cấm đạo toàn quốc, mỗi đêm cha Phan âm thầm dâng lễ ở cung quán, rồi giấu đồ lễ ở sàn nhà. Thời gian này, miền Nam có cuộc nổi loạn. Vua Minh Mạng nghe đồn các tín hữu tham gia rất đông, nên lo sợ trút cơn thịnh nộ lên cha Phan và truyền sự tử ngài. May có sự can thiệp của Hoàng Thái Hậu Thuận Thiên, nên bản án được đổi thành lưu đày chung thân tại biên giới nước Lào. Ở đây, cha Phan tiếp tục làm việc tông đồ trong trại giam, học tiếng Lào, để nếu có cơ hội sẽ đi truyền giáo. Cha cũng soạn được một cuốn ngữ vựng tiếng Chàm, nhờ sự hỗ trợ của các bạn tù người Chàm. Tháng 9 năm 1835, vua Minh Mạng đưa cha về giam ở Cam Lộ, Quảng Trị, để làm giáo sư, dạy cho 6 thanh niên học tiếng Pháp, nhưng vua cấm cha không được truyền đạo cho họ. Đầu năm 1838, khi triệt hạ chủng viện an ninh gần Di Loan, cha giám đốc Kanda Kim chạy thoát lên vùng núi. Vua liền trút cơn thịnh nộ lên cha Phan. Ngày mùng 7 tháng 3, cha bị bắt trói, bị hỏi cung rồi mang gông xiềng áp giải về Quảng Trị. Tại Quảng Trị, quan cho đánh đòn cha từ 9 giờ đến trưa để bắt cha phải bỏ đạo. Lần khác, cha bị tra tấn bằng kìm nung đỏ kẹp vào đùi, thịt cháy khét, đau đớn vô cùng, nhưng cha vẫn cương quyết không chối đạo. Từ ngày 18 tháng 7 năm 1838, cha được giam chung với chủng sinh Tô Ma Thiện. Bản án từ Quảng Trị gửi vào kinh đô xin xử trảm, nhưng vua Minh Mạng đổi thành xử giảo và ký ngày 17 tháng 9. Sáng ngày 21 tháng 9 năm 1838, quan quân dẫn hai cha con ra khỏi trại giam, đến một ngọn đồi ở làng Nhan Biều, tỉnh Quảng Trị để xử án. Quân lính vòng dây qua cổ vị giáo sĩ, rồi kéo mạnh hai đầu, đưa linh hồn ngài về thiên quốc. Thi hài vị tử đạo được chôn cất ngay tại pháp trường, đến năm 1847 được cải táng về chủng viện Thừa Sai Paris. Mẫu gương của cha Francisco Zacapan cho ta thấy tấm lòng hy sinh lớn lao của các nhà truyền giáo. Cha đã hy sinh rời bỏ quê hương, hy sinh sự nghiệp, dấn thân quên mình. Đàng khác, cha Phan được làm việc trong một môi trường không phải ai cũng có thể có được. Sống trong cung quán, bên cạnh các sắc lệnh tử hình vì cấm đạo có thể ban ra vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, cha không sợ và không bỏ cuộc. Xin Chúa cho chúng ta lòng yêu mến và ơn can đảm, để chúng ta dấn thân truyền rao tin mừng của Chúa đến trong môi trường chúng ta đang sống, can đảm làm chứng dù phải hy sinh tính mạng của mình. Amen.
Có những người không sợ chết, kính Chúa Trời chọn niềm tin, hết tâm tình sống thương nhau. Có những người tìm được đời sau, ấy chính là những người mà Đức Kitô.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.